vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Mừng xuân Quý Tỵ, kính chúc quý vị hoan hỷ niềm tin, gia đạo an bình, công danh thành đạt, mừng xuân Di Lạc, thiên hạ thái bình. Vâng, Lê Vũ kính lời chúc mừng năm mới đến quý thính giả.
Wow, không ngờ một bác sĩ kim luân chức MC còn lại là một nhà thơ, thật ngưỡng mộ. Em thì không tài ba lạc lối như anh, ủa, lỗi lạc như anh, nhưng em cũng có vài câu với quý thính giả. Tiết Loan xin kính chúc quý thính giả niềm vui chan hòa, lòng từ nở hoa, thực hành hỷ xả, phước báo bao la, bao la.
Tiếp lời chị Tiết Loan, nhân năm cũ đã qua và một mùa xuân đang đến gần, Lê Tâm xin mến chúc quý vị được chọn niềm hoan hỷ, tâm phát nguyện từ bi, dẹp bỏ mối sân si, vạn 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 điều như ý.
Vâng, về còn phần Huyền Hạnh thì Huyền Hạnh xin kính chúc quý vị một năm mới thân tâm an lạc, phước báo vô biên.
Vâng, Sydney chúc Tết xong rồi, còn các bạn ở Brisbane thì sao? Brisbane ơi!
Năm mới Bảo Trân xin chúc quý vị sức khỏe nhiều, có nhiều tình thương và hạnh phúc, tâm an bình, thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.
Bùi Tuấn kính chúc quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe, gia đình luôn hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống.
Các anh chị em đã gửi đến quý vị những lời chúc rất hay và đầy đủ lắm, nhưng Khánh Tiên vẫn muốn chúc quý vị năm mới thật nhiều sức khỏe, gia đình vui vẻ và mọi việc đều được suôn sẻ nha.
Anh chị em Melbourne chúng tôi gồm có Vũ Lê, Mai Nhơn, Mai Thi, Long Phạm, Vũ Trần, Vũ Phạm, Trung Lê, Nguyên Nguyễn. Xin kính chúc quý thính giả một năm mới.
Amen. Thịnh vượng, khí tượng, như ý.
Thưa quý vị, trong những ngày Tết, các gia đình sum họp bên nhau, cùng thăm hỏi nhau, thắp nhang bàn thờ tổ tiên, mừng tuổi ông bà cha mẹ, chúc cho nhau những câu chúc may mắn tốt đẹp, rồi cùng nhau thưởng thức những món ăn ngày Tết như là mứt, bánh chưng, cùng nhau chơi những trò chơi Tết. Vâng thưa quý vị, và một điều rất thú vị là gia đình sum họp, tuy rằng người trong nhà thôi, nhưng mọi người vẫn thích chọn bộ trang phục mới, đẹp, màu sáng để mặc. Một điều thú vị hơn hết là lì xì đó quý vị. Cứ người lớn thì cứ lì xì người nhỏ tuổi hơn mình, hoặc là cái vai vế nhỏ hơn mình. Lì xì bao nhiêu cũng được, có lì xì là có vui rồi thưa quý vị. Bao lì xì thì không nói quý vị cũng biết đó là cái bao màu đỏ, để cả năm chúng ta đều được đỏ. Nhiều ông bà cha mẹ tặng cho cháu con mình cái bao lì xì thì kèm theo cái câu chúc rất là vui, đó là đây là đồng tiền cái để sẽ đẻ ra nhiều đồng tiền con đó nghe con. Thưa quý vị, nghe câu chúc vui và hợp lý hợp tình này thì cháu con đều cười giòn tan, làm cho không khí gia đình thêm vui và mang một cảm giác là ngày Tết không nơi đâu mình cảm thấy bình an và được yêu thương bằng chính gia đình mình thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, ngày Tết thì Lê Vũ thường hướng tâm tư mình về sự sum họp gia đình như vậy đó. Còn các bạn thì thường nghĩ gì về ngày Tết?
chớ bão xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Vào mùa xuân, Lê Tông thường hay nghĩ đến những loài hoa. Mùa xuân là mùa mà mua hoa khoe sắc làm đẹp cho đời. Mỗi gia đình cũng đều chọn mua về nhà một loài hoa có ý nghĩa để trưng trong ngày Tết.
Vậy hoa nào thường được chọn để trưng hả em? Và ý nghĩa của chúng là gì?
Em có thể kể ra ở đây hoa mai, hoa đào, hoa hải đường, hoa lan, hoa bách hợp hay còn gọi là hoa lưu ly. Về ý nghĩa thì hoa mai có 5 cánh tượng trưng cho ngũ phúc thần, đem lại may mắn thịnh vượng. Còn hoa đào, theo ông bà xưa là để trấn áp ma quỷ. Hoa và trái đào thường nhắc ta đến sự tích bà tiên Tây Vương Mẫu, là biểu tượng cho sự trường sinh. Hải đường là loài hoa mùa xuân, tượng trưng cho sự giàu sang phú quý. Hoa lan là biểu tượng của người quân tử. Và cuối cùng, hoa bách hợp hay hoa ly có ý nghĩa quên hết sự ưu phiền và mang lời chúc con cháu đầy đàn. Và còn rất nhiều loại hoa ý nghĩa khác như hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa huệ, hoa sen cũng thường được trưng trong dịp Tết. Chúng ta đã nói hoa có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống rồi, vậy còn trong đạo Phật thì sao?
Câu hỏi làm Tiết Loan nhớ đến 4 câu thơ dịch từ chữ Hán bởi Nguyễn Khuê. 30 năm tìm kiếm cuộn thôi, mấy phen lá rụng lại đâm chồi. Từ khi chợt thấy hoa đào nở, nghi hoặc xưa nay dứt sạch rồi. Theo như bài thơ thì thiền sư đã tìm 30 năm không tìm gặp, nhưng khi thấy cảnh hoa đào nở đã giúp nhà sư ngộ đạo ngay. Theo ý đó, Tiết Loan nghĩ hoa nhắc ta đến ý nghĩa vô thường của cuộc sống, và cũng đồng một ý với hai câu, chớ bão xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai mà Lê Tâm đã nhắc rồi. Đạo không tách khỏi đời tâm hả? Trong đời sống, chúng ta cũng nghe ý vô thường qua những câu như hoa nở, hoa tàn, vân vân. Khoa học cũng đã chứng minh rằng trong cơ thể ta, các tế bào thay đổi luôn, và theo chu kỳ khoảng 7 năm thì tất cả các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Ta hôm nay khác với ta của mùa xuân trước, và chắc sẽ khác ta của mùa xuân sau, có thể về hình dáng bên ngoài, nhận thức, kiến thức, vật chất, tính tình, môi trường sống, hoàn cảnh, bối cảnh gia đình, bè bạn, công ăn việc làm, biết bao nhiêu mà kể hết. Theo ý đó, anh chị em của chương trình Hương Từ Bi, xin một lần nữa chúc quý vị nhận chân được lẽ vô thường, mà chân quý thời gian, gieo trồng cõi phúc, để cuộc sống luôn may mắn, hạnh phúc và an vui.
Các bạn ở Brisbane ơi, các bạn nghĩ gì về mùa xuân?
Nói đến Tết là Khánh Tiên nghĩ ngay đến các món ăn như bánh, mứt và trái cây. Nói đến trái cây thì không thể không nhắc đến dưa hấu phải không quý vị? Màu đỏ của dưa hấu tượng trưng cho sự may mắn và thành công. Màu xanh ẩn chứa niềm vui hạnh phúc bên trong. Vị ngọt thanh gợi cho mọi người nhớ đến tình thân của gia đình và bè bạn. Tuy quả dưa đỏ xinh như thế nhưng có hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Người Việt chúng ta đều biết nguồn gốc trái dưa hấu, từ câu chuyện cổ tích Mai An Tiêm. Thưa quý vị, có mặt với chúng tôi hôm nay có Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Viện trưởng Tu viện Vạn Hạnh tại Canberra. Ngài cũng là Phó Hội chủ ngoại vụ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hải ngoại tại Úc Đại Lời và Tân Tây Lan. A Di Đà Phật kính bạch Thầy, nhân dịp xuân về, chúng con kính mời Thầy gửi lời chúc xuân đến với quý thính giả. Và nhân đây cũng chúng con cũng cùng mời Thầy nói thêm về ý nghĩa quả dưa hấu và câu chuyện cổ tích Mai An Tiêm, để bắt đầu từ mùa xuân này, khi nhìn thấy hoặc khi thưởng thức miếng dưa hấu, quý vị sẽ nghĩ đến hạnh của Mai An Tiêm.
Vì thời gian có hạn cho nên cái lời suy tư về câu chuyện của An Tiêm và dưa hấu liên quan tới cái thông điệp của Thầy như thế này. Một đứa con bị hiểu lầm và bị cha mẹ là bề trên là cưỡng bức phải đi đày, nhưng mà trong lòng không oán hận và có nhiều sáng kiến để mà tự túc sinh sống, không có bị lệ thuộc, không hề vì sống trong cung vàng địa ngục cho nên là không có chịu nổi những cái hoàn cảnh khổ đau bi đát hay là cô độc ngoài sự hoang đảo như vậy, và tận dụng mọi cái cơ hội có thể có được để mà vươn lên. Và lòng hiếu thảo vẫn luôn luôn hướng về cha mẹ, dù là cha mẹ đang đày đọa mình. Tất nhiên chúng ta không có nên diễn dịch ngược lại là cha mẹ có quyền đày đọa con, hay là con phải luôn luôn biết ơn cha mẹ, cho dù là cha mẹ đày đọa con thì cha mẹ cứ mặc sức đày đọa con đi, không phải như vậy. Tuy nhiên, rõ ràng đây là một cái bài học đứng về khía cạnh của người con hay bất cứ một người trẻ nào cũng đều phải luôn luôn sống vừa nương tựa vào lòng thương yêu, chiều chuộng thương mến của cha mẹ, mà vừa cũng phải phát huy cái khả năng tự lực cánh sinh, cái khả năng là tự thắp đuốc lên mà đi trong nhà Phật của mình, và phải phát huy tất cả mọi cái sáng kiến có thể được để tự cứu mình. Trước khi mọi người có thể tới cứu mình thì mình phải tự cứu mình trước. Đó cũng là một trong những cái phẩm chất của người Phật tử. Và mùa xuân năm nay, nếu quý vị học được bài học gì trong cái bài học của An Tim thì tôi nghĩ là ở điểm này. Có thể diễn dịch thêm mấy chục phút nữa, nhưng mà ở ngay điểm này vì một phút hai phút cho nên nói thế này. Người Phật tử là người luôn luôn tri ân những người đã đem lại cuộc sống cho mình, cha mẹ, xã hội, chúng sinh, ân nhân, thí chủ, những người làm ra mọi thứ cho cuộc sống của mình. Và mình đóng góp vào cái cuộc sống tốt đẹp đó, cuộc sống biết ơn biết nghĩa đó bằng cái sự nỗ lực cá nhân. Luôn luôn đóng góp và luôn luôn bớt cái sự trách cứ đòi hỏi nơi người khác là tại sao người ta không đóng góp cho mình, nhưng mà mình luôn luôn đóng góp cho người khác. Đó là chẳng những vừa là trí tuệ mà vừa là từ bi mà vừa là đạo pháp nữa. Thì không có ý lại, mong cầu, chờ đợi vào sự lòng thương, lòng hảo tâm của người khác, mà mình phải đem ích lợi tới cho người khác. Thì đó là vài điều mình có thể học được từ cái câu chuyện này. Cái hoàn cảnh mà bị phải đi đầy như vậy thì cũng không phải dễ ai cũng gặp phải đâu, nhưng mà sẽ có nhiều người cũng bi đát hơn như vậy nữa. Nhưng mà cái bản năng sinh tồn nó đòi hỏi mình phải vươn lên để tự túc sống, tìm mọi cách để sống, mà sống đẹp, sống tử tế, sống vị tha, chứ không phải vì ở trong hoàn cảnh bi đát rồi mà con người sống trở thành hung dữ hay là ích kỷ hay là trụy lạc. Do vậy cho nên một cái câu chuyện đó mình có học được rất nhiều bài học, và mong rằng là hình ảnh của An Tim trồng dưa hấu trên hoang đảo rồi một ngày nào đó tìm lại được cha mẹ, và được cha mẹ đoái thương và trân trọng cái sự nỗ lực của thời gian xa vắng triều đình mà xá tội cho, rồi phục hồi những cái quyền lực của người gì đó, hoàng tử thái tử gì trước đó chẳng hạn. Thì đó cũng là một cái điều mà mình phải nhìn sâu vào câu chuyện mới có thể học được những bài học kia. Và dĩ nhiên chúng ta còn có nhiều điều khác có thể nói được về mùa xuân, nhưng mà đây là cái điều mà thầy nghĩ các con đã biết cách để tìm một cái ẩn dụ rất sâu xa trong cái câu chuyện này để liên hệ tới mùa xuân này. Mong tất cả mọi người sẽ học được cái hạnh của An Tim nhé.
A Di Đà Phật, cảm ơn thầy. Chúng con kính chúc thầy pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.
Các anh chị em ở New South Wales đã liên tưởng về mùa xuân với sự sum họp gia đình và những đóa hoa vô thường. Brisbane thì nghĩ đến hình tượng quả dưa hấu, cũng như thầy Quảng Ba đã có những lời giải thích về hạnh của Mai An Tim. Lê Vũ biết là Mai Nhơn từ Melbourne cũng có những điều rất hay về ngày xuân muốn chia sẻ với chúng ta. Xin mời Mai Nhơn.
Cảm ơn Lê Vũ. Xuân Melbourne, anh chị em chúng tôi thường hay nghĩ tới nụ cười hoan hỷ của Đức Phật Di Lặc, Ngài hiện thân giữa mùa xuân bằng một chân tướng, bụng to má lúng đồng tiền, vây quanh sáu trẻ ngửa nghiêng reo hò. Vậy mùa xuân Di Lặc có nghĩa là gì? Dạ thưa quý vị, sau đây thầy Minh Hiếu sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn thêm về ý nghĩa của mùa xuân Di Lặc nhé. Xin mời quý thính giả lắng nghe.
Thật ra thì chữ mùa xuân Di Lặc chỉ được nói đối với đạo Phật thôi, bởi vì những người Phật tử đi vào chùa đó thì cái ngày đầu năm, ngày mùng 1 Tết á, người ta có ngày vía, gọi là vía Đức Phật Di Lặc. Vì Đức Phật Di Lặc á, bản thân được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thọ ký rằng đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, tức là vị Phật mà tương lai sẽ sinh ra nhưng mà hiện tại thì chưa có. Cho nên nghĩa là vì hiện tại chưa có, người ta không biết chọn cái ngày nào để gọi là ngày đản sinh của Ngài, thì bây giờ làm cái ngày đầu năm. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nó gọi là mùa xuân Di Lặc, bởi vì khi thờ Đức Phật Di Lặc ở trong những ngôi chùa và các Phật tử thờ ở nhà đó, thì cái hình ảnh của cái biểu tượng của Phật Di Lặc là một vị Bồ Tát rất là thân quen hay là rất là quan hỷ đối với tất cả mọi người. Cái hình ảnh một cái ông Bố Đại Hòa Thượng là mang cái túi lớn hoặc cái bụng lớn, luôn luôn cái miệng mỉm cười hoặc cười nghĩa là hết cỡ, để cho người ta thấy rằng cái ngày của mùa xuân á là cái ngày quan hỷ, và muốn được vui vẻ quan hỷ thì người ta phải hỷ xả. Cho nên trong tục lệ đối với cái người Việt Nam hay người châu Á đó, thì cái ngày mà mùng 1 Tết hoặc là tới mùng mấy Tết thì người ta kiêng cử, không có nở hoặc không làm cho người khác buồn. cũng như là không có muốn mang cái điều bất hạnh, một điều xấu cho kẻ khác. Vì vậy mà muốn được vậy đó thì người ta phải nghĩa là giữ ý, giữ tứ. Rồi bản thân của trẻ con hoặc những người trẻ hơn đó thì được cha mẹ hoặc là bạn bè tặng quà, con nít thì được lì xì, kẹo, bánh hoặc tiền, cho nên là nó vui vẻ. Thì cũng đồng nghĩa rằng Đức Di Lặc Bồ Tát trong tiền thân hay là trong lịch sử của Ngài đó, thì Ngài là một vị bố đại hòa thượng, đi đâu cũng mang một cái túi lớn. Mỗi ngày đó đi ra ngoài đường đi xin, rồi khi trẻ con đến chọc phá hoặc là ấy thì ông ta mở cái bịch ra và cho kẹo. Dù con nít nó theo, nó xin hoặc nó phá phách thì vị đó cũng không giận. Và cũng từ cái mô hình đó mà người ta, người Trung Quốc cho đến người Việt Nam mình đó, là tạc tượng Di Lặc là thường là đeo một cái túi bự gọi là bố đại hòa thượng, và luôn luôn mỉm cười. Rồi từ đó ở trong thiền môn người ta mới chọn cái ngày mùng 1, cái ngày mà đầu năm, và cái hình ảnh của Ngài để gọi là mừng Xuân Di Lặc. Cái người mà muốn được hạnh phúc, muốn được tự tại, muốn được hoan hỷ thì cái điều thứ nhất là phải không có chấp mắt, không có bám giữ và không bị sáu căn hoặc sáu trần nó làm cho mình nghĩa là nhũng đoạn, rồi cuối cùng mình sẽ bị đau khổ. Vì theo nó thì mình bị đau khổ, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là phải có lòng từ bi hay là có cái lòng bao dung để có thể tha thứ, chứa đựng được những sự khổ đau kẻ khác mà hóa giải cho đối tượng. Thì nếu mà mình nghĩa là có thể lắng nghe, có thể chịu đựng được sự khổ đau kẻ khác thì cũng đồng thời đó là một sự bố thí cho người ta cái sự nghĩa là an ổn, vui vẻ. Cho nên đó gọi là hoan hỷ. Và cái thứ ba nữa là hình ảnh của Ngài nó cũng có một cái giá trị trong cái ngày gọi là mừng Xuân Di Lặc. Bởi vì nếu một cái người mình muốn được mang lại hạnh phúc cho người khác thì nói theo cái ngôn ngữ Việt Nam mình nói rằng muốn cho mình được bình an, đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi. Cho nên như vậy thì cái ngày xuân của Di Lặc nghĩa là người phải học được cái hạnh Di Lặc trong ngày đầu năm, là mình phải mặc đồ mới, mình phải luôn luôn mỉm cười, mình sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bao dung và không nghĩa là chấp mắt hoặc là không có bám giữ cái tự ngã của mình. Thì như vậy là tự mình được tự tại, mỉm cười, tha thứ và người khác cũng ảnh hưởng được hạnh phúc của mình. Cho nên đó được gọi là mùa xuân của Di Lặc.
Vậy chúng con cảm ơn Thầy. Thay mặt anh chị em, chúng con xin kính chúc Thầy pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố ạ. Dạ vâng, nụ cười đại hỷ của Ngài sẽ làm tiêu tan đi những lo âu phiền muộn. Và chúng tôi mong rằng khi chúng ta đảnh lễ hoặc nhìn ngắm Ngài trong những ngày đầu xuân sẽ đem đến cho chúng ta một niềm an vui bất tận, với cõi lòng mở rộng bao la, thị xã hoàn toàn, an nhiên tự tại.
Vâng, thưa quý vị, ngày xuân, ngày Tết thì chúng ta thường hướng về những điểm tựa tâm linh. Bây giờ Lê Vũ tin chắc là quý vị sẽ cảm thấy rất ấm lòng và hoan hỷ nếu quý vị được nghe đôi lời chúc Tết của quý thầy và quý sư cô. Vâng, thưa quý vị, và sau đây là những lời chúc Tết của Hòa Thượng Thích Minh Hiếu và Ni Sư Phước Hoàng. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Xin được có lời chúc Tết cho tất cả mọi quý vị đều xinh đẹp và tươi sáng như hoa, và lời nói hành động của các vị đi đôi với nghĩa là thiện nghiệp thì sẽ mang lại kết quả hạnh phúc an vui, không phải chỉ có 365 ngày mà trọn đời. Xin được chúc mừng năm mới tất cả chư liệt vị.
Nhân dịp đầu năm thì sư cô cũng sẵn đây xin gửi lời chúc tất cả là quý Phật tử và quý đồng hương luôn luôn được dồi dào sức khỏe. Bởi vì tại sao mà cô muốn cho sức khỏe? Tất cả mọi thứ trên đời này nếu không có sức khỏe thì chúng ta cũng không có là xài được. Có cái nhà mà không có sức khỏe thì ai mà ở, có cái xe mà thiếu sức khỏe thì ai chạy. Cho nên cô chỉ muốn cho mọi người đều có sức khỏe mà thôi. Tiền bạc thì lúc có lúc không, thì vô thường mà. Bữa nay mình hết tiền cái nhờ cái vô thường biến dịch, cái ngày mai mình có tiền. Đó, hôm nay là Tết rồi, ngày Tết rồi ấy, hết Tết rồi, chừng gỡ 5-7 ngày nó hết Tết, cái mình tiếc cái mùa xuân quá. Cho quý vị đừng có tiếc, theo cái sự vô thường ấy, thì mùa xuân nó sẽ tới năm tới nữa. Theo xuân diệu ấy, thì mùa xuân không phải là xuân cái mùa xuân hôm nay đâu, Mà nếu mà chúng ta thấy được mùa xuân thì trong cuộc sống chúng ta suốt 12 tháng đều thấy mùa xuân. Như Xuân Diệu nói như vậy nè, xuân không những chỉ là xuân 3 tháng. Xuân là khi nắng rạng đến tình cờ, chim trên cành hé mỏ hót ra thơ, là xuân đó còn đợi chờ chi nữa. Nếu tâm hồn chúng ta thoải mái thì chúng ta cả có cả 12 tháng mùa xuân. A Di Đà Phật.
Trước thềm năm mới Xuân Di Lặc của năm Quý Tỵ, tôi thượng tọa Thích Phước Tấn xin kính chúc toàn thể quý vị lãnh đạo tôn giáo cũng như toàn thể quý đồng hương Phật tử được một năm mới đầy nghị lực để tu tập cũng như phụng sự cho chúng sanh. Tâm của mọi người luôn luôn trang chứa lòng từ bi, hỷ xả, độ lượng của chư Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trước thềm năm mới, con Thích Nữ Phước xin kính chúc quý Phật tử cùng tất cả những vị đã lắng nghe trên đài một năm mới được thân an và tâm lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, thầy Viên Tịnh và sư cô Như Tuyết cũng có đôi lời chúc Tết đến với chúng ta như sau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử cùng bà con đồng hương, quý anh chị trong đài phát thanh. Nhân dịp Xuân Quý Tỵ lại trở về với người Việt Nam của chúng ta, chúng con trước hết xin đề đạo đảnh lễ kính chúc chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni một năm mới an khang, sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc, đạo thọ miên trường, Phật sự viên thành. Và xin kính chúc toàn thể quý đạo Phật tử cùng bà con đồng hương, quý anh chị trong đài phát thanh cùng gia quyến một năm mới gia đạo bình an, an khang thịnh vượng, cát tường như ý. Nam mô Đường Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Thất Đại Chứng Minh.
Chúc quý vị trong một năm mới an khang thịnh vượng. Thì nói chung là cái ngày mà mùng 1 Tết á là cái ngày vía Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc thì tượng trưng cho một vị Bồ Tát có một cái nụ cười rất là hoan hỷ. Tại vì đầu năm, đầu xuân á, trong thế gian á, thì ai ai cũng muốn là vui tươi, cũng muốn là tốt lành. Cho nên gặp nhau là luôn luôn chúc sức khỏe, chúc vui vẻ, hạnh phúc đến với nhau. Tại vì họ sợ lắm, họ sợ nếu cái ngày mùng 1 á, mà lỡ có những cái gì xui xẻo là họ sợ kéo dài luôn cả năm đó. Do đó họ rất sợ. Cô cũng còn nhớ cái lúc cô còn nhỏ đó, cô bị cái ngày mùng 1 đó, mà cô đau bụng, cái xong cô mới nói với mẹ cô nói, hôm nay cô bị, con bị đau bụng, bà mẹ nói, không, không, con không được nói gì hết, con chỉ vui vẻ, bây giờ có đau con cũng ráng, con làm thinh, chứ mà con nói như vậy là trăm năm cũng đau luôn, đó, cái lúc nhỏ mà, cô có cái ấn tượng vậy đó, coi như là ngày mùng 1 là mình phải luôn luôn vui vẻ, hoan hỷ, A Di Đà Phật.
Quý vị, có một món ăn ngày Tết mà chắc chắn là quý vị chưa được thưởng thức ở bất cứ nơi nào, đó là món ăn đêm giao thừa. Bây giờ Khánh Tiên từ Brisbane sẽ gửi công thức của món ăn này đến quý vị nhé.
Cảm ơn Lê Vũ. Đúng vậy, công thức món ăn này cho đêm giao thừa thật ngon và hiếm mà Khánh Tiên đã sưu tầm được, xin chia sẻ cùng quý vị. Trước tiên, quý vị lấy 12 tháng trong năm ra, rửa sạch hết mùi cay đắng, ghen tị, thù oán, rồi đem cho ráo nước, và tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hoặc 31 phần. Kế đến trộn đều với một chút tình yêu, một chút kiên nhẫn, một chút can đảm, một chút cố gắng, một chút hy vọng, một chút trung thành. Xong đâm ốp thêm gia vị lạc quan, tự tin và hài hước. Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch những điều tâm niệm của mình. Rồi vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào nồi yêu thương và nấu với lửa vui mừng. Thế là quý vị có thể đem ra ăn với nụ cười trong chén bao dung.
xuân về rực rỡ sắc hoa, thiết tha tiếng nhạc ngân nga cung đàn. Bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mùa xuân em đi lễ chùa, thơ của Mạc Giang, nhạc của Kiều Tấn Minh, qua tiếng hát ngọt ngào như kẹo mứt ngày Tết của nữ ca sĩ Hạ Vi.
Nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành thắp nén tâm hương, cầu cho mười phương tám hướng chúng sanh nhờ ơn tế độ. Em đi lễ chùa, mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ mộ, từ bi chan hoa tự do. Năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Mùa xuân em đi lễ chùa, chắp tay nhìn lên Đức Phật, mở ra con đường quy nhất. Là đây bốn mùa xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất điểm chi mai.
Thưa quý vị, vừa rồi là tiết mục Mừng Xuân Quý Tỵ của chương trình Phật Giáo Hương Từ Bi. Với những tâm tình lạc quan yêu đời trên, chúng tôi mong là đã mang đến cho quý vị những âm hưởng nhộn nhịp của mùa xuân. Một lần nữa, chương trình Phật Giáo Hương Từ Bi kính chúc quý thính giả một mùa xuân mới với nhiều niềm vui mới. Trân trọng kính chào.